Lớp phiên dịch cấp tốc của tôi học rất căng thẳng. Tôi ở nội trú, có hôm chủ nhật cũng phải ở lại để cùng nhau luyện nói tiếng Trung Quốc. Ở đấy tôi được học thầy Lê Bầu và thầy Hà Tiến Lịch, các thầy vừa ở Trung Quốc về. Thầy Lê Bầu sau này là nhà văn Lê Bầu, biên tập viên nhà xuất bản Hà Nội. Thầy Hà Tiến Lịch sau này về công tác ở phòng giáo vụ trường điện ảnh Việt Nam, phiên dịch cho các chuyên gia Trung Quốc sang đào tạo cán bộ điện ảnh cho khóa chống Mỹ cứu nước của Việt Nam. Khóa học căng thẳng nhưng rất vui. Chúng tôi thường tranh thủ học cả ngày chủ nhật, cùng các thầy luyện nói rồi lại cùng nhau đọc các bài khóa để luyện thêm ngữ pháp, nên các thầy rất hài lòng với kết quả học tập của chúng tôi. Ngày đêm cùng chúng tôi ôn luyện, có một nguồn động viên gián tiếp nữa là nhu cầu của xã hội lúc ấy rất cần phiên dịch tiếng Trung. 18 tháng qua đi rất nhanh, lớp chúng tôi tốt nghiệp 100%. Ngay sau buổi liên hoan tổng kết, đã có 20 bạn nam nhận quyết định đi phiên dịch cho các đoàn thực tập sinh sang Trung Quốc thực tập. Một bạn nữ đi nhận công tác đặc biệt. Sau đó được biết, bạn nữ này được cử đi phiên dịch cho phu nhân Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi chữa bệnh tại Trung Quốc. Còn một số chúng tôi vẫn ở lại trường để chờ phân công công tác. Tôi vui mừng mang tấm bằng tốt nghiệp đến gặp anh Lê Thọ. Anh cũng mừng và bảo tôi: "Thế là bé đã tiến thêm được một bước, em đã có thêm một ngoại ngữ và lại là một nghề xã hội đang cần." Ngừng một lát, anh nói: "Hiệp định của mình và Trung Quốc đã ký rồi. Phía Trung Quốc nhận hỗ trợ đào tạo cho mình một khóa cán bộ điện ảnh. Lẽ ra thì có thể đi ngay trong đầu năm tới, nhưng hiện nay đang vướng một chút. Tình hình chính trị giữa Liên Xô và Trung Quốc không tốt lắm. Liên Xô phê phán Trung Quốc là giáo điều, Trung Quốc lại phê phán Liên Xô là xét lại. Vì thế nhà nước mình tạm ngừng sinh viên khoa học xã hội. Trong giai đoạn này chưa thể đi được, nhưng anh biết nhu cầu về phiên dịch tiếng Trung Quốc thì đang cần lắm. Trung Quốc đang hỗ trợ cho mình một khu liên hiệp gang thép, trong đó trung tâm là khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy hóa chất Việt Trì, nhà máy phân đạm Hà Bắc, mỏ sắt Trại Cao, mỏ than Tuyên Quang, nên cần nhiều phiên dịch lắm. Nếu ở đâu có nhu cầu thì bé cứ đi, tuổi trẻ có cơ hội được cống hiến là rất tốt. Khi nào có lớp quay phim đi Trung Quốc thì anh sẽ báo để em xin về đi học. Lúc đó em lại là cán bộ nhà nước về đi học thì lại càng oách. Đầu năm 1959, tôi cùng một nhóm các bạn trong lớp được phân công lên công tác tại khu gang thép Thái Nguyên. Thế là tôi đã vĩnh biệt tuổi thơ và bắt đầu vào đời cùng những năm thử thách trên công trường gang thép. Ngày đêm cát bụi và sấm sét rất khủng khiếp, dưới sự chỉ huy của vị chỉ huy trưởng công trường là anh Đinh Đức Thiện, một người rất tình cảm nhưng rất nghiêm khắc. Chúng tôi lên công trường gang thép Thái Nguyên lúc nó còn đang là 64 quả đồi trọc. Mỗi ngày đêm phải nổ mìn và san phẳng 5-6 quả đồi. Với khí thế làm việc rất khẩn trương, một thời gian sau, hệ thống lò cao đã mọc lên. Ngày ngày chúng tôi đi theo chuyên gia ra hiện trường. Lúc đầu tôi được phân công dịch cho ông Lý Lương Nguyên là chuyên gia tổ chức tiền lương. Sau khi ông Lý về nước là lúc lò luyện than cốc chuẩn bị đi vào sản xuất, thì tôi được phân công dịch cho bà chuyên gia hóa chất Trần Thuận Xuyên. Và khi lò thép chuẩn bị đi vào sản xuất thì tôi được chuyển sang dịch cho ông chuyên gia cơ điện là ông Đồng Văn Phúc. Ban ngày rãi nắng trên hiện trường cát bụi, chiều về chúng tôi phải tranh thủ vào tắm tập thể quanh bể nước công cộng của công trường, rồi khẩn trương xuống nhà ăn tập thể cùng nhau bê suất cơm của nhóm mình 6 người về ngồi quây quần trên giường, có khi ăn dưới mưa giông và sấm sét. Chiều nào cũng như vậy, tôi cảm thấy không ở đâu nhiều mưa gió, nhiều sấm sét dữ dội như ở gang thép Thái Nguyên. Tuổi trẻ hăng say được làm việc thật là một điều rất hạnh phúc và hãnh diện. Song vẫn không thể khỏa lấp được nỗi buồn nhớ trong tôi, nhớ gia đình, nhớ người thân, nhớ bạn bè và nuối tiếc những ngày thơ ấu được sống trong gia đình. Đường sắt Hà Nội, Thái Nguyên mới được lưu thông. Cứ chiều thứ bảy là bọn học sinh Hà Nội chúng tôi lại trốn về Hà Nội. Đến đêm chủ nhật mới lục tục kéo nhau lên để sáng thứ hai đi làm sớm. Được một thời gian, sau đó chúng tôi bị phê bình kiểm điểm và kỷ luật của công trường bắt đầu siết chặt hơn. Ai muốn về phải xin phép ban chỉ huy công trường. Có lần mấy chúng tôi chờ đón bác Đinh Đức Thiện ở cửa văn phòng để xin bác cho về Hà Nội thăm nhà, vì chủ nhật ở đây buồn quá. Bác bảo chúng tôi, một năm đã có 10 ngày phép rồi, chủ nhật ở đây mà tăng gia sản xuất trồng sắn mà ăn, buồn gì mà buồn. Chúng tôi tiêu nghỉu ngồi bệt ở cửa văn phòng, lúc đó có nhà văn Xuân Cang đi qua. Anh hỏi chúng tôi, các bạn chuẩn bị ra ga đấy à? Chúng tôi kêu lên, chủ nhật ở đây buồn lắm, nhưng bác Thiện không cho về. Nhà văn Xuân Cang lại chia sẻ với chúng tôi một câu còn buồn hơn, cố gắng hòa mình với tập thể thì sẽ đỡ buồn. Anh Xuân Cang nói đến hòa mình với tập thể. Tôi bỗng nhớ đến cái ngày tôi mới vào sống tập thể ở lớp phiên dịch Trung Quốc cấp tốc, trường lý luận nghiệp vụ Bộ Công nghiệp nặng Phúc Xá, Hà Nội. Lần đầu tiên trong đời tôi phải làm quen với lối sống tập thể. 5 giờ sáng khi nghe tiếng còi của trại trường là tất cả phải tung chăn màn chạy ra sân xếp hàng tập thể dục. Sau đó mới quay lại gấp chăn màn, rồi tranh thủ làm vệ sinh cá nhân để kịp 6 giờ xuống nhà ăn tập thể ăn sáng. 6 giờ 30 cá nhân tự ôn bài, 7 giờ lên lớp, 11 giờ trưa tan lớp, 11 giờ 30 xuống nhà ăn ăn cơm. Cứ đủ 6 người là nhận một bàn, đã có bày sẵn một xong cơm và hai món thức ăn gì đó và một bát nước chấm. Ăn cơm xong cùng nhau bê xong cơm và bát đĩa của nhà ăn ra bể nước cho cấp dưỡng rửa, rồi mỗi người tự rửa chén bát ăn cơm của mình, vẩy cho ráo nước, rồi ra thùng nước vối công cộng ở cửa nhà ăn, lấy một bát nước về uống. Buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ, trao đổi bài tại tổ. 5 giờ nghỉ ngơi tắm rửa, 6 giờ ăn cơm chiều, 7 giờ tự học 2 tiếng buổi tối. Ai có nhu cầu học thêm thì phải ra gốc cột điện ngoài sân ngồi học để mọi người tắt đèn đi ngủ. Với sinh hoạt tập thể như thế, tôi sẵn sàng hòa mình với tập thể, không có gì khó khăn. Nhưng vào những giờ nghỉ buổi chiều trước khi vào giờ học tối, tôi thường đạp xe ra phố cho thoáng, chỉ có một tiếng không đủ thời gian về nhà thăm gia đình. Tôi chỉ đi dạo phố hoặc rẽ vào hiệu sách, mua vài quyển họa báo về xem, hoặc rẽ vào ngõ phố nào đó, mua vài quả chanh, quả ớt về góp thêm vào bữa cơm tập thể cho mọi người cùng vui. Thỉnh thoảng kiếm được tranh ảnh đẹp trên họa báo, tôi thường cắt ra, dán trên đầu giường hoặc cạnh tường chỗ mình nằm cho vui mắt. Nhiều bạn ghé qua chơi đều thích và khen đẹp, thậm chí còn có người hỏi tôi, còn cái nào cho xin một cái để về treo cho vui đời? Ấy thế nhưng khi họp chi đoàn thanh niên thì họ lại phê bình là lãng mạn tiểu tư sản. Nhiều bữa ăn cơm, tôi thường mang theo quả chanh, quả ớt xuống nhà ăn, âu nước rau xanh ngắt, màu lục, được vắt chanh vào sẽ ngả sang màu hồng, ăn sẽ có vị chua dịu và thơm mát mùi chanh cốm. Bát nước chấm đục lờ lờ, không mùi vị của nhà ăn tập thể, được tôi dầm thêm quả ớt vào. Ớt gặp nước càng tươi đỏ rực, làm bát nước đục lờ lờ trở thành long lanh, tươi rói, kèm theo mùi hăng hăng của ớt, làm cho món rau muống luộc, sượng sẵn có mùi gai ngái, thêm hấp dẫn hơn. Ai cũng khen ngon, thậm chí có bạn từ mâm khác còn chạy sang xin, ghé bổ một tí. Ấy thế nhưng, khi học chi đoàn thanh niên thì lại có nhận xét là lối sống cầu kỳ tiểu tư sản, không chịu đồng cam cộng khổ với tập thể. Cứ tình trạng ấy ngày qua ngày, lớp phiên dịch cấp tốc 18 tháng đã bế giảng. Trong 18 tháng ấy, ít ra đã có 18 buổi họp chi đoàn thanh niên để kiểm điểm, phê bình, xét duyệt. Và cuối cùng, tôi cũng không được kết nạp vào đoàn chỉ vì cái lỗi tiểu tư sản. Khi đã trở thành cán bộ phiên dịch trên công trường gang thép Thái Nguyên, tôi lại được nghe một cán bộ tuyên huấn của khu gang thép Thái Nguyên, lúc đó là anh Xuân Cang, mới chỉ là một cán bộ công tác ở phòng tuyên huấn của khu gang thép Thái Nguyên, nói đến việc hòa đồng với tập thể. Tôi bỗng giật mình, nghĩ đến cái tập thể tôi đang sống ở đây cũng chính là sự dịch chuyển của lớp người từ chi đoàn thanh niên, lớp phiên dịch cấp tốc trường lý luận nghiệp vụ Bộ Công nghiệp nặng lên đây. Chỉ khác, nay nó đã thành tổ phiên dịch trung văn thuộc phòng chuẩn bị sản xuất khu gang thép Thái Nguyên. Tổ gồm 20 người, trong đó có 12 nam và 8 nữ. Chúng tôi cùng ở trong một dãy nhà tranh 5 gian, làm bằng tre nứa ở khu 6 đồi. 8 nữ được ở 2 gian đầu, 12 nam ở 3 gian cuối. Phòng tôi có 4 bạn gồm tôi, Bích và Ngọc, đều là dân Hà Nội, và bạn Măng là người Nghệ An. Khả năng giao tiếp ngoại ngữ kém nên không đi theo chuyên gia được. Bạn Măng chỉ ngồi dịch viết ở tổ. Phòng chỉ có 4 đứa thôi, nhưng cũng khó hòa đồng, mặc dù bạn ấy rất hiền lành chịu khó. Măng thường làm việc ở nhà, nên lúc trời mưa bạn ấy thường cất giúp quần áo cho chúng tôi. Những hôm chúng tôi đi hiện trường về muộn, bạn ấy thường lấy hộ cơm mang về nhà. Bạn ấy ít nói, nhưng cũng có những thể hiện mặc cảm với sinh hoạt của chúng tôi. Vì thế chúng tôi cũng cảnh giác dè chừng bạn ấy. Số là có lần khi họp kiểm điểm tình hình công tác ở tổ, nhóm Hà Nội chúng tôi bị phê bình là làm việc thiếu tập trung tư tưởng, đi hiện trường với chuyên gia, còn nhớ đến thịt bò khô bờ hồ, chối rán cuối đường Quang Trung, rồi mùi hoa sữa trên đường Nguyễn Du, vân vân. Phân tán tư tưởng như thế có ngày dịch sai cả quy trình kỹ thuật rất nguy hiểm. Tôi nhớ ngay đến có một tối trước khi đi ngủ, chị em đã nằm trong màn cả rồi. Tôi nói chuyện với các bạn là hôm nay đưa chuyên gia xuống phân xưởng luyện cốc. Công việc sắp xong thì mây đen kéo đến. Trời đổ mưa, khu chuyên gia cho ô tô ra đón chuyên gia về trước. Mình cùng mấy đứa dân Hà Nội bên xưởng hóa trú mưa trong một cái hòm đựng băng tải. Dân Hà Nội gặp nhau tha hồ tán chuyện về Hà Nội. Đứa thì nhớ thịt bò khô bờ hồ ngon nhất là miếng gan nướng. Đứa thì nhớ ô mai Hàng Bạc nhiều cam thảo, nhưng vẫn chua chua cay cay. Mình thì nhớ chuối rán Quang Trung. Con Huyền thì nó kêu nó nhớ mùi hoa sữa. Nghe tôi kể lại, Ngọc và Bích cũng suýt xoa. Ừ, trời mưa gió lại càng nhớ Hà Nội. Ngọc lại kêu nhớ mùi ngô nướng góc hồ Hale. Riêng bạn Măng không nói gì. Nhưng rồi câu chuyện ấy đã được tổ trưởng đưa ra phê phán trước tổ, rồi răn đe là sẽ cắt lao động tiên tiến. Từ đấy chúng tôi cảm thấy bạn Măng không phải là người hiền lành, mà là người rất thâm, cần phải cảnh giác. Cứ sống như thế thì làm sao mà hòa đồng được. Ra công tác rồi, chúng tôi đã trở thành cán bộ phiên dịch của một khu liên hiệp công nghiệp lớn nhất nước. Tôi đã 20 tuổi. Lẽ ra tôi đã xứng đáng là một đoàn viên thanh niên lao động. Nhưng chỉ vì những định kiến hẹp hòi, đố kỵ với thành phần tiểu tư sản, tôi bất lực. Vì tôi không thể thay đổi được thành phần, vì gia đình tôi ba đời chỉ làm nghề dạy học. Bố tôi cũng dạy học, mẹ tôi buôn bán và làm nội trợ. Không ai biết làm ruộng, không biết quay búa. Nếu chỉ vì thành phần tiểu tư sản mà không được kết nạp vào đoàn thanh niên lao động, thì tôi cũng chỉ biết sống theo đạo lý, học tốt, làm tốt, công việc được giao. Còn nếu định quy chụp để đánh giá về tư tưởng, phê bình tinh thần thái độ công tác, thì chắc không thể được, vì tôi đã có hiệu quả công tác để chứng minh, chứ không phải như hồi ở trong trường. Ngay đêm thứ bảy buồn bã ấy, nhóm ba chúng tôi quyết định không xin về Hà Nội nữa. Chúng tôi rủ nhau lên đỉnh đồi, cùng nhau lật lại tất cả những định kiến chủ úm chúng tôi trong cái tập thể này. Chúng tôi quyết định sẽ không phản ứng lại họ, mà sẽ tìm cách vượt lên cái nhược điểm của nhóm mình, cái mà bị họ đánh giá là lãng mạn, tiểu tư sản, chậm tiến bộ. Ngay sáng chủ nhật hôm sau, chúng tôi dậy sớm vận động cả tổ ra làm giàn để trồng su su trước nhà cho mát, và sẽ có su su để cải thiện bữa ăn. Chúng tôi gõ cửa từng phòng một, nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời. Chỉ có bốn bạn nữ ở phòng bên cạnh cùng đồng tình với chúng tôi. Bạn Tâm quê ở Thái Nguyên, có vẻ rất thành thạo với công việc trồng trọt, nên phát biểu rất hăng hái. Thôi, nam giới không tham gia thì hai phòng nữ chúng mình cứ làm. Bây giờ chúng mình ra Lưu Xá mua tre về làm giàn, rồi tớ sẽ nhờ người mua giống su su ở trên chợ Thái Nguyên mang về trồng. Mùa hè tới có giàn su su thì mát phải biết. Mà đặc biệt cây su su thường xuyên cho quả, chứ không cần theo mùa gì cả. Bọn con gái chúng tôi cùng nhau ra Lưu Xá mua tre. Với sự thành thạo của bạn Tâm, ngay chiều hôm đó, hai phòng nữ chúng tôi đã có một giàn tre vuông vức ngay trước nhà. Chúng tôi vừa hoàn thành khung giàn để trồng su su, thì hai bố con người bán sắn ở Lưu Xá đã vác hai bó hom sắn vào cho chúng tôi, kèm theo một bị sắn luộc và một giọ sắn sống. Tôi không ngờ buổi chiều chủ nhật hôm nay lại vui thế. Chúng tôi mời cả tổ ra ăn sắn nóng, rồi cùng nhau xuống chân đồi trồng sắn. Tổ trưởng và mấy anh em nam giới trong tổ hết sức ngạc nhiên hỏi chúng tôi: sắn ở đâu mà nhiều thế? Bạn Tâm trả lời họ: bọn tớ tăng gia bên Lưu Xá, hôm nay thu hoạch về đấy. Sắn thì luộc chiêu đãi mọi người, còn hom thì chiều nay bọn tớ sẽ cuốc đất dưới chân đồi, trồng dăm bảy luống, vài tháng nữa tha hồ mà ăn sắn. Ông tổ trưởng nói phịa: trồng ở đâu mà trồng, mấy tiểu thư này trồng trọt gì, chắc lại mua ở chợ Lưu Xá chứ gì. Tôi nhân thể nói luôn cho ông ấy hiểu. Tâm nói đùa các anh cho vui đấy. Thực ra là sáng nay chúng tôi rủ các anh cùng làm, nhưng các anh không đi. Mấy chị em chúng tôi đi sang Lưu Xá mua tre về làm giàn su su đây. Các anh trông này, giàn su su của chị em chúng tôi đẹp chưa? Mai kia ngọn su su leo lên xanh rờn, lại nên thơ lãng mạn lắm đấy. Nhân thể định xin hom sắn về để trồng, nhưng họ không bán hom, chúng tôi phải mua mấy hốc sắn của họ để lấy ít hom về trồng. Sắn thì họ luộc hộ đây rồi, tươi ngon còn nóng hổi. Xin mời cả tổ ăn đi. Còn chỗ sắn sống này sẽ đưa xuống nhà ăn nhờ cấp dưỡng luộc hộ để bọn mình ăn sáng. Hai bó hom sắn này, chiều nay chúng tôi xuống chân đồi trồng dăm bảy luống. Bạn Tâm dỡ hai bó hom sắn ra, chọn hai cành chạc ba. Chị nói, đây, cắm mỗi nhà một chạc để rổ bát. Vài tháng nữa đào lên cũng được mấy yến sắn đấy. Sắn là dễ trồng nhất. Nhà tôi sống nhờ sắn nên tôi biết. Chiều hôm ấy trời lại mưa rất to, có sấm chớp nên chúng tôi không thực hiện được kế hoạch trồng sắn. Chúng tôi hẹn nhau sáng hôm sau dậy sớm, người cuốc đất, người chặt hom, người đi cắm một loáng là xong. Sáng sớm hôm sau, tám chị em chúng tôi cùng dậy sớm thực hiện đúng kế hoạch. Chúng tôi kẻ cuốc đất, người chặt hom, rồi cùng nhau cắm được 7 luống sắn mà vẫn chưa thấy còi tầm đi làm. Chúng tôi lại cùng nhau ngồi ăn sắn luộc, rồi ra hiện trường như bình thường mà vẫn chưa thấy bạn nam nào nghĩ đến chuyện trồng sắn cùng chúng tôi. Vài tuần trôi qua, ngày nào cũng mưa nên ngọn su su đã dài bằng găng tay. Chúng tôi chuẩn bị làm giàn cho nó leo. Bạn Mang bảo, các cậu ra hiện trường nhặt ít đai thùng máy, mang về đây tớ đan thành cái liếp buộc lên giàn cho nó leo, mưa gió cũng không sợ đổ. Ngọc bảo, ý kiến hay đấy, chiều nay tôi sẽ mang đai thùng về. Ở tổng đội xây lắp nhiều lắm. Bạn Tâm, các cậu có để ý không? Sắn lên mầm nhiều lắm rồi đấy, chả mấy mà lại lên cao vút. Tôi nói nhỏ với Ngọc và Bích, như thế là chúng mình đã kéo họ hòa vào với chúng mình đấy, cũng vui đấy chứ nhỉ. Hôm ấy cũng như mọi ngày, tôi đến khu chuyên gia để đón chuyên gia đi khảo sát hiện trường. Nhưng vừa tới cửa, tôi đã gặp anh Chỉ, trưởng phòng công tác chuyên gia của khu. Anh trao cho tôi một bản giáo trình của lớp quản lý tổ chức tiền lương và nói với tôi, do sơ suất của Văn Thư đánh công văn không chính xác nên nhẽ ra mùng 10 mới khai giảng, thành ra mùng 1 đã phải khai giảng rồi, vì các cán bộ tổ chức tiền lương của toàn khu đã tề tựu đông đủ, chẳng nhẽ lại để các đồng chí ấy quay về. Vì thế bọn anh đã phải làm việc với ông Lý, và ông ấy đã đồng ý khai giảng lớp từ ngày hôm nay. Anh tin là cô vẫn có thể dịch tốt, vì cô cũng đã dịch cho ông này từ đầu. Cô đã quen với thanh âm khẩu khí của ông Lý rồi. Cô cứ bình tĩnh mà làm nhé. Vâng, em sẽ cố gắng. Nếu có gì sơ suất thì các anh cũng hiểu cho là em phải dịch vo, chứ không có thời gian nghiên cứu giáo trình. Chuyên gia đã đến rồi. Anh Chỉ mở cửa xe mời chuyên gia lên xe và nói nhỏ với tôi, đến hiện trường tổng đội lò cao nhé, cứ yên tâm bình tĩnh mà làm. Khi chúng tôi bước vào hội trường thì mọi người đã ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi. Ông Lý chào mọi người, Nị Mẫn hảo, Nị hảo, Nị hảo, Nị hảo. Một cán bộ, có lẽ trưởng lớp, đứng lên nhờ tôi nói với ông Lý là cho phép anh ấy tuyên bố khai giảng lớp học, rồi mời ông bắt đầu giảng. Bài giảng của ông Lý kéo dài 3 tiết, nhưng qua 2 tiết đầu mới giải lao. Tôi có thể đã bình tĩnh và tự tin hơn để bước vào tiết thứ 3. Thế rồi tiết thứ 3 cũng qua đi một cách suôn sẻ và buổi học tạm ngừng. Lúc này tôi mới nhìn thấy anh tổ trưởng nghiệp vụ phiên dịch đi từ dưới lên đứng cạnh tôi. Anh nói bằng tiếng Trung Quốc, xin lỗi ông Lý để nói với mọi người vài câu. Rồi anh quay xuống nói với cả lớp, tôi xin đại diện cho bộ phận phiên dịch xin lỗi các đồng chí vì buổi học hôm nay khai giảng sớm trước kế hoạch. Cho nên bộ phận phiên dịch chúng tôi cũng chưa được nghiên cứu giáo trình và chưa được trao đổi với chuyên gia, nên trong quá trình dịch có vài từ sai sót, chẳng hạn định viên biên chế thì lại dịch là biên chế định viên, hạn ngạch thì lại dịch là định ngạch, vân vân. Đồng chí lớp trưởng trả lời ngay. Không sao, đây là nghiệp vụ của chúng tôi. Từ có ngược xuôi một tí chúng tôi vẫn hiểu. Có sai sót về nội dung bài khóa thì mới sợ là khó hiểu. Chứ còn từ thì không sao, chúng tôi hiểu được. Để đảm bảo tính nghiêm túc của lớp học, bộ phận phiên dịch chúng tôi có thể cử những phiên dịch tốt hơn để phục vụ lớp học. Không cần đâu anh ạ, tôi thấy dịch như hôm nay là tốt rồi. Buổi đầu 3 tiết như thế này là đạt yêu cầu rồi. Tôi đánh giá đây là một khóa học quan trọng của các cán bộ quản lý tổ chức tiền lương toàn khu liên hiệp. Nên tôi muốn thay một phiên dịch có trình độ tốt hơn và lý lịch trong sáng hơn để đảm bảo tầm quan trọng của khóa học. Có nhiều tiếng xì xào trong lớp học. Ông Khánh lớp trưởng ngắt ngay lời của anh tổ trưởng nghiệp vụ phiên dịch. Anh yên tâm, lý lịch cán bộ thì bộ phận tổ chức chúng tôi nắm rõ hơn các anh. Anh yên tâm đi, không cần phải thay đổi gì cả. Chúng tôi đã chọn người phiên dịch cho ông Lý từ khi ông Lý chưa sang Việt Nam cơ. Sau 7 năm công tác ở Gang Thép Thái Nguyên, hệ thống lò cao, lò luyện than cốc và cả lò luyện thép cũng đã đi vào sản xuất. Chúng tôi bắt đầu phải đi theo ca ngày đêm cùng công nhân. Rất may là thời gian này tôi đã học xong bổ túc văn hóa lớp 9. Năm 1965, Mỹ leo thang đánh ra miền Bắc. Khu công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên là một trong những tâm điểm bị đánh phá. Đại bộ phận chuyên gia Trung Quốc phải rời công trường về nước. Lúc này cũng là lúc Trung Quốc cử chuyên gia sang đào tạo cán bộ điện ảnh cho Việt Nam. Trường Điện ảnh Việt Nam lúc đó do thầy Trần Đức Hinh làm hiệu trưởng đã đón tiếp phái đoàn chuyên gia Trung Quốc lên khu sơ tán ở Phù Ninh, Phú Thọ để giúp đỡ Việt Nam mở lớp đào tạo cán bộ điện ảnh. Khóa chống Mỹ cứu nước gồm lớp biên kịch điện ảnh, lớp đạo diễn phim tài liệu, lớp quay phim và lớp chủ nhiệm phim. Cũng là lúc tôi xin được tổ chức khu Gang Thép Thái Nguyên cho đi học. Tôi chia tay với khu công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên thi vào lớp quay phim khóa 3, khóa chống Mỹ cứu nước, trường điện ảnh Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công về làm quay phim ở xưởng phim truyện Việt Nam, số 4 phố Thụy Khê, Hà Nội, và trở thành nữ quay phim truyện đầu tiên và duy nhất của điện ảnh Việt Nam, vì sau đó không có người phụ nữ nào liều mạng như tôi. Năm 1991, tôi xin nghỉ hưu sau 33 năm cống hiến. Tôi muốn trở về với công việc bếp núc, muốn nấu những bữa cơm lành cho con cái ăn và dạy chúng cho chúng biết sống nên người tử tế. Sau cái hạn của tuổi 73, năm 2013, tôi bị ngã gãy xương cổ đùi, phải nằm bệnh viện 10 ngày và nằm bất động trên giường 4 tháng. Sau đó mới được tập đi bằng chiếc xe khung và tiếp nối là những ngày phải đi lại bằng những bước đi tập tễnh rất khó khăn khi muốn đứng lên ngồi xuống. Vì thế tôi bị hạn chế và xa lánh với tất cả mọi cuộc tiếp xúc thăm hỏi mọi người. Bẵng đi một thời gian kiểm lại thì bạn bè và người thân đã ra đi quá nhiều, để lại cho tôi một nỗi buồn thương, luyến tiếc, ân hận và day dứt trong lòng. Tuổi thơ của tôi đã bồng bềnh trôi nổi theo cuộc kháng chiến chống Pháp. Tuổi trẻ của tôi cũng đã thăng trầm chìm nổi theo cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cùng vòng xoáy của cuộc sống bao cấp khốn khó, lần hồi qua năm tháng, tôi đã nghỉ hưu hơn 20 năm. Đến nay, tuổi già đã vãn, giờ cũng đã hết. Ngồi âm thầm trong góc bếp, tôi cứ nghĩ phải chăng người xưa sống đẹp, hay là ánh mắt ngây thơ trong sáng của mình nhìn thấy cuộc sống ấy đẹp. Tôi cứ muốn níu lại những ấn tượng đẹp ấy, những ngày sống trên quê hương với những người thân yêu trong gia đình. Tôi được học lời dạy của cổ nhân, phúc đức tại mẫu. Tôi thầm cảm ơn ông bà cha mẹ tôi, tổ đức nhà tôi đã sống có đức để phúc lại cho con cháu. Nếu không, tôi không biết cuộc đời một đứa trẻ mồ côi như tôi sẽ đi đến đâu. Những ngày cuối đời này, tôi cố vận dụng một chút trí nhớ tạm gọi là còn minh mẫn của mình để viết lại những trang hồi ức này, với mục đích chỉ là để lưu lại những nét sống đẹp, những tình cảm đẹp của những ngày quá khứ mà tôi đã được cảm nhận. Mặc dù tôi biết rằng thời buổi tấc đất tấc vàng này thì tình cảm chỉ là thứ xa xỉ. Những ngày xa quê nhớ về cội nguồn. Đỗ Phương Thảo, tức Bé Bé, Hà Nội, tháng 5 năm 2017. Lời bạc. Tôi thích lửa ấm trong bếp ấm của mẹ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái. Điều tôi thích nhất trong bếp ấm của mẹ là giọng kể tự sự trữ tình hồn hậu của Đỗ Phương Thảo. Câu chuyện được kể xuyên suốt cuốn sách về tuổi thơ của tác giả trên nền cảnh quê hương và gia đình ở vùng Phố Hiến thuộc châu thổ sông Hồng, Bắc Bộ Việt Nam. Ở tuổi thất thập, gần 80, Đỗ Phương Thảo sinh năm 1940, Canh Thìn. Bỗng nhiên tác giả nảy sinh cảm hứng mua một vé quay về tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh. Vì không thể ngưng được nhu cầu viết về chính sự quay về ấy, viết để giải bày, để tự tình về sự trưởng thành riêng của mình, từ một cô bé mồ côi đến một thiếu nữ rồi thiếu phụ, với nhiều từng trải vui buồn sướng khổ của cuộc đời riêng. Và vì thế rất ăn ý với cử chỉ ngoảnh lại trong cái viết. Tôi nghĩ không chỉ một mình tác giả mà cả số đông loài người đều ám ảnh bởi sự quay về tuổi ấu thơ của mình trong thần thoại Hy Lạp đấy thôi. Và người Việt hiện đại cũng hệt như thế khi ngoảnh nhìn tuổi thơ của mình qua nghệ thuật rối nước cổ truyền. Dù cuốn sách chăm chú miêu tả cách nấu nướng và thưởng thức vài chục món ăn dân dã, quê kiểng và đã được chính tay tác giả gìn giữ, tôn tạo, phát huy trong gian bếp hiện đại của gia đình ở phố cổ Lý Quốc Sư, số nhà 39A Hà Nội, thì tinh túy sách Bếp ấm của mẹ vẫn là câu chuyện đời riêng của một phụ nữ Việt hiện đại mà số phận gắn liền với sự trưởng thành từ căn bếp ấm của mẹ. Bao trùm lên cuốn sách vẫn là một tâm thế văn chương độc đáo trong một giọng kể thiết tha, ấm áp, đẫm đầy tình hoài cảm, mang hơi thở của thể loại tiểu thuyết. Cũng không ngạc nhiên bởi chính tác giả đã kinh qua viết tiểu thuyết Mẹ và Con, nhà xuất bản Hà Nội 1988, nhà xuất bản Hội Nhà văn tái bản năm 2010. Chắc chắn bạn đọc nào đã yêu thích cách kể chuyện riêng và ứng xử ấm áp của Đỗ Phương Thảo trong đời thường sẽ sẵn lòng tìm đọc cuốn sách thơm thảo tình người này của nữ tác giả. Hà Nội, mùa Vu Lan, tháng 7 Đinh Dậu 2017. Nguyễn Thị Minh Thái.